truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2018 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức lễ hội hương sắc trà xuân vùng trà đặc sản Tân Cương năm 2018.
Đền Mỏ Bạch, phường Quang Vinh và đình làng Thanh Trà, xã Sơn Cẩm tổ chức khai hội.
Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, phường Phú Xá đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác cải cách hành chính để mang lại sự hài lòng cho người dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 26 tháng 2, tức ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất, tại không gian văn hóa trà thuộc địa bàn xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng trà đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018. Dự khai mạc lễ hội có các đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh. Một trong những hoạt động ý nghĩa đặc biệt của lễ hội năm nay là nghi lễ rước cây chè cổ đẹp của 6 xã vùng chè. Đây đều là những cây chè cổ có tuổi đời trên dưới 100 tuổi, nhưng với bàn tay chăm sóc cẩn thận, đầy tâm huyết của người dân vùng chè, nên các cây chè đều đang sinh trưởng và phát triển tốt. Từ nhiều đời nay, cây chè đã gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nông dân, các xã vùng chè của thành phố Thái Nguyên. Nó không chỉ hiện hữu trong đời sống vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành biểu tượng cho đất và người, cho ước mơ và khát vọng ấm no hạnh phúc của bà con nhân dân các xã vùng chè. Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh cây chè và nghề trồng chè truyền thống của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà Tân Cương. Đây cũng là dịp để những người trồng, sản xuất, chế biến chè và đặc biệt là những người uống trà, yêu thích trà Tân Cương nói riêng và trà Thái Nguyên nói chung được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Phát biểu tại lễ khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và thành phố để phát triển ngành nông nghiệp của địa phương, đặc biệt là chú trọng các nhóm hàng đặc sản, trong đó có cây chè. Cùng với chăm lo phát triển vùng nguyên liệu, tỉnh nhà cũng rất chú trọng công tác liên kết chuỗi sản phẩm, công nghệ chế biến, phát triển thị trường, nên sản phẩm chè Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp đổi mới nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tiến tới nông nghiệp hữu cơ, sản xuất chuỗi gắn kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu, các cơ sở chế biến gắn với tổ chức thương mại hiện đại, khai thác tốt thị trường trong và ngoài nước để tiến trình tái cơ cấu nền nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh và của quốc gia ngày càng phát triển. Sau tiếng trống khai hội của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là màn trống hội và cờ hội do các nghệ sĩ diễn viên của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Thái Nguyên biểu diễn. Ngay sau phần khai mạc lễ hội, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo tỉnh và thành phố đã tham gia hái chè xuân cùng người dân trong xã tại cơ sở sản xuất chè Thủy Toán, xóm Hồng Thái 2. Với tiềm năng và lợi thế và truyền thống lâu đời của người dân, vùng chè đặc sản Tân Cương ngày càng được mở rộng phát triển. Hiện nay, diện tích trồng chè của toàn vùng đạt gần 1.500 ha, sản lượng chè búp đạt gần 20.000 tấn, tăng 1,5 lần so với năm 2010. Người dân vùng chè đặc sản có mức thu nhập bình quân từ 600 đến 800 triệu đồng một hecta. Để sản phẩm chè của Thái Nguyên ngày càng được khẳng định chất lượng và thương hiệu trên trường quốc tế, đồng chí Bộ trưởng đề nghị.
Để đảm bảo gia tăng thêm cái chuỗi giá trị trong cái cây chè thì đòi hỏi là chúng ta từ nay cho đến năm 2020 chúng ta giữ nguyên cái diện tích khoảng 130.000 hecta. Nhưng chúng ta sẽ nâng cao hơn năng suất chất lượng bằng cách tức là áp dụng các cái quy trình kỹ thuật để vùng nguyên liệu chúng ta đưa cái năng suất hiện nay bình quân từ 9 tấn mà lên trên 10 tấn trên 1 hectare. Nhưng quan trọng thứ hai nữa là chúng ta phải đảm bảo các yếu tố quản trị trong cái sản xuất chè, đảm bảo chè sạch. Đặc biệt trong cái khâu chế biến thì chúng ta yêu cầu là cái chế biến phải sâu hơn, ra rất nhiều các cái sản phẩm. Trên cơ sở đó chúng ta làm tốt cái công tác thị trường để sản phẩm chè của Việt Nam hiện nay mới đi khoảng 64 nước trên thế giới, và tiến tới chúng ta có thể mở rộng hơn thị trường quốc tế, để từ cái nền tảng đó chúng ta có thể tăng cái giá trị gia tăng, làm cái cơ sở để tăng thu nhập cho chính bà con chúng ta làm cái nghề trồng chè này.
Được biết, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương, đồng thời đề nghị các bộ ngành sẽ mở rộng và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương từ 1.500 ha lên 2.000 ha, ứng dụng những công nghệ cao, tiên tiến trong và ngoài nước vào sản xuất. Tiếp tục áp dụng những quy trình sản xuất chè an toàn như VietGAP, Wood Certified vào sản xuất chế biến để nâng cao chất lượng, đảm bảo chè sạch, chè an toàn, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho vùng chè, làm cho sản phẩm chè Tân Cương ngày càng đứng vững trên thị trường trong nước và quốc tế. Ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nói về định hướng phát triển vùng chè Tân Cương trong thời gian tới.
Đầu tiên chúng tôi suy nghĩ sẽ đề nghị với các cái cấp có thẩm quyền là tiến tới sẽ phải tạo ra được một cái thương hiệu độc quyền về cái sản phẩm chè vùng chè Tân Cương, tức là cái sản phẩm chè được bảo vệ một cái thương hiệu độc quyền. Sau đấy từ cái thương hiệu này thì quảng bá đến các cái doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư để đầu tư lớn hơn, và với mục tiêu là làm mở rộng cái xuất khẩu, bán cái sản phẩm ra nhiều quốc gia trên thế giới. Thế còn về hạ tầng ấy, thì chúng tôi sẽ dành nguồn kinh phí cũng như là kêu gọi các doanh nghiệp để đầu tư vào hạ tầng và các cái dành những cái chính sách khuyến khích cho các nhà đầu tư để đầu tư hạ tầng và đầu tư vào cái việc sản xuất chè với quy mô lớn hơn.
Quan tâm đến khâu chế biến và sản xuất chè, đồng chí Bộ trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố cũng đến thăm hộ gia đình anh chị Thắng Hường, là một trong những cơ sở sản xuất chế biến và kinh doanh chè vừa và nhỏ tại xã Tân Cương. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo thành phố cũng đã tìm hiểu về quy trình sản xuất chế biến chè. Đồng chí nhấn mạnh ngoài việc trồng và chế biến chè sạch, an toàn, thì mẫu mã sản phẩm cũng cần được cải thiện hơn. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau lễ khai mạc, phần hội của lễ hội đã diễn ra sôi động với cuộc thi sao chè theo phương pháp thủ công truyền thống giữa các xã vùng chè. Theo người dân vùng chè, để làm ra được 1 kg chè búp khô theo phương pháp thủ công, người chế biến chè phải mất khoảng 3 giờ đồng hồ để chế biến ra một mẻ chè ngon, phụ thuộc rất nhiều vào độ lửa khi sao chè, kỹ năng vò chè, sự kết hợp thuần thục của đôi bàn tay. Bên cạnh phần thi sao chè, lễ hội còn sôi động hấp dẫn bởi các phần thi văn nghệ, thi trò chơi dân gian cổ truyền dân tộc như tung còn, kéo co, đẩy gậy, chọi gà, cờ tướng. Là một du khách nhiều năm đến tham dự lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, chị Phan Thị Duyên, xóm Guộc, xã Tân Cương đã có những cảm nhận rất tốt đẹp về lễ hội năm nay.
Năm nay tôi thấy là khâu tổ chức là cẩn thận, quy mô và tốt hơn mọi năm rất nhiều. Và tôi thấy rất là vui, thấy du khách rất là thoải mái, trật tự an ninh rất tốt. Tôi mong muốn rằng cứ qua mỗi một lễ hội này thì sản phẩm trà được quảng bá rộng rãi hơn, và tôi mong muốn rằng là trà sẽ là một nguồn thu nhập chính của người dân làm trà. Tôi rất muốn là được nhiều nơi biết đến, không cả Việt Nam mà cả thế giới nữa.
Ngoài ra, được biết đây cũng là năm đầu tiên ban tổ chức đưa phần thi hái chè vào nội dung lễ hội nhằm tôn vinh kỹ thuật hái chè, một khâu quan trọng giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giúp cho cây chè sinh trưởng khỏe, bền vững. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để ra được một mẻ chè có chất lượng thì cái kỹ thuật hái cũng là một cái khâu hết sức quan trọng. Cho nên tại lễ hội ngày năm nay thì địa phương cũng tổ chức phần thi hái chè. Cái thứ nhất là để tôn vinh những chị em mà hàng ngày ra bãi chè và hái được những cái búp chè đúng kỹ thuật để làm lên một cái mẻ chè đạt từ được như cái búp mà rất là nhỏ, đúng kỹ thuật thì là khi sao thì búp nó sẽ săn, sẽ nhỏ, sẽ móc câu. Thế và hái không già thì chè nó sẽ rất là ngon. Cho nên cái phần thi sao chè hết sức là quan trọng. Và địa phương thì cũng sẽ duy trì cái phần thi hái chè này vào những năm tiếp theo.
Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức vào tháng Giêng hàng năm là sản phẩm văn hóa kết tinh những giá trị truyền thống và hiện đại của nhân dân các dân tộc vùng chè Tân Cương. đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch vùng chè Tân Cương đến với du khách gần xa, tôn vinh làng nghề chè truyền thống và những người trồng, chế biến, xuất khẩu chè theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao. Lễ hội chính là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị và các bạn, thi sao chè ngon theo phương pháp truyền thống là phần thi luôn thu hút được đông đảo du khách tham gia. Đây cũng là một trong những phần thi lý thú và hấp dẫn nhất trong các hoạt động tại lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2018, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Ngay từ sáng sớm, 6 đội thi đại diện cho 6 xã trong vùng chè Tân Cương, gồm Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Phúc Hà, Quyết Thắng và Thịnh Đức đã sẵn sàng với đầy đủ nguyên liệu và phương tiện để chuẩn bị bước vào nội dung thi sao chè ngon. Đã thành thông lệ, tại mỗi lễ hội trà xuân Tân Cương, phần thi sao chè ngon bằng phương pháp thủ công truyền thống luôn là một trong những phần thi được những người làm chè ở vùng chè đặc sản Tân Cương mong đợi nhất. Và đây cũng là phần thi được đông đảo khách tham quan mong chờ. Là người rất yêu mến các sản phẩm chè Tân Cương, cũng như yêu thích lễ hội trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, nên những năm gần đây, năm nào ông Phạm Đình Đồng ở tổ 12 phường Đồng Quang đều rủ bạn bè đến tham dự lễ hội và thích thú chờ xem phần thi sao chè ngon và thưởng thức những ly chè thơm đượm hương xuân vừa mới sao xong. Nói về việc tham gia lễ hội năm nay, ông vui vẻ cho biết.
Thì hàng năm cứ đến mùa chè hội này thì năm nào cũng có mặt. Bởi vì một cái mà một cái niềm vui một của những người được sống ở thành phố Thái Nguyên ấy, có những mùa lễ hội này mà trực tiếp được xem bà con sao chè thế này, được chứng kiến những cái bàn tay khéo léo của những người nông dân ở đây và nhìn những cái sản phẩm sạch này, chè sạch này, thì mình càng thấy tự hào và mình càng thấy tin tưởng vào.
Cũng như mọi năm, phần thi sao chè ngon bằng phương pháp truyền thống luôn được các đơn vị tham gia đầu tư công phu. Vì vậy, việc lựa chọn người tham gia thi sao chè là một trong những khâu vô cùng quan trọng, quyết định đến thành bại của mỗi đội thi. Bởi để sao được một mẻ chè ngon đúng theo tiêu chuẩn phương pháp truyền thống, phải có tay nghề cao và kinh nghiệm trong nghề mới có thể thực hiện được. Không những vậy, người tham gia sao chè ngoài giỏi nghề còn phải rất am hiểu về cây chè. Vì vậy, các đội tham gia nội dung này đều tuyển chọn những nghệ nhân hay những người làm chè giỏi nhất xã để tham gia. Là người vinh dự được lựa chọn trong số 7 thành viên của đội thi sao chè truyền thống xã Tân Cương, chị Nguyễn Thị Hạnh cho biết.
Để tham gia thì chúng tôi phải có sự chuẩn bị về các dụng cụ, cũng như là những người có kinh nghiệm về sao chè nhiều năm rồi thì để tham gia cuộc thi. Một cái mẻ chè ngon bằng phương pháp truyền thống này thì chúng tôi phải có sự chuẩn bị và trải qua 4 công đoạn. Công đoạn thứ nhất là công đoạn lựa chọn chè và hái chè. Công đoạn thứ hai là ốp chè, đây là quá trình dệt men. Và có một bước hai nữa là làm ráo chè. Và để được cây chén chè có vị thơm đậm và thơm cốm thì đó là quá trình làm hương, làm giòn đấy ạ. Thì là phải trải qua 4 công đoạn thì có để được sản phẩm chè trọn vẹn nhất đấy ạ.
Có thể nói phần thi sao chè ngon bằng phương pháp thủ công truyền thống tuy có mất thời gian, công sức, nhưng đây lại là phương pháp cho ra những mẻ chè và loại chè đặc sản ngon nhất mà các phương pháp sao hiện đại bằng máy không thể thực hiện được. Mặc dù ngày nay phương pháp này ít được sử dụng hay chỉ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt để sản xuất ra những loại chè đặc biệt, nhưng những người làm chè trong vùng chè Tân Cương luôn còn lưu giữ để truyền lại cho con cháu mai sau. Và phương pháp này được ban tổ chức lễ hội trà xuân lựa chọn cũng là một cách để lưu giữ giá trị truyền thống của nghề chè Tân Cương, cũng như giữ lại bản sắc văn hóa trà Tân Cương trong lòng du khách, qua đó truyền bá những nét đẹp văn hóa của vùng đất Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc lễ hội Hương sắc trà xuân Tân Cương thành phố Thái Nguyên năm 2018, ngay sau phần lễ khai hội cùng với các hoạt động thi rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống, ban tổ chức lễ hội cũng đã tổ chức khai mạc thi đấu thể thao truyền thống. Tham gia hội thi có gần 150 vận động viên đến từ 6 xã vùng chè của thành phố, bao gồm Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Phúc Hà, Quyết Thắng và Thịnh Đức. Tham gia thi đấu 4 môn thể thao truyền thống gồm kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và chọi gà. Ở mỗi nội dung, các vận động viên thi đấu tập thể, tranh các giải cá nhân và đồng đội. Để làm tốt công tác chuẩn bị, Ban tổ chức lễ hội đã triển khai tới các xã trên địa bàn thành phố, tổ chức cho các vận động viên đăng ký luyện tập nghiêm túc ở địa phương. Nhờ vậy, số lượng vận động viên tham gia cũng như chất lượng thi đấu của các môn thể thao đã được đảm bảo. Ngay sau khi thi đấu xong nội dung đẩy gậy, anh Nguyễn Trung Thành, vận động viên đến từ xã Quyết Thắng chia sẻ.
Tôi cảm thấy rất là vui và rất là tự hào, vinh dự khi được đại diện cho xã để tham gia chương trình lễ hội Hương Sắc Tân Xuân năm nay. Về cổ vũ thì các bác ở ngoài cổ vũ rất là nhiệt tình và rất là hăng hái, làm cho mình có cảm giác là hưng phấn hơn khi tham gia thi đấu.
Thi đấu thể thao các môn truyền thống là một nội dung không thể thiếu ở mỗi dịp lễ hội đầu năm. Tinh thần quyết tâm thi đấu của các vận động viên cùng sự cổ vũ sôi nổi từ các cổ động viên đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi vui tươi của lễ hội Hương Sắc Trà Xuân Tân Cương thành phố Thái Nguyên năm 2018, qua đó góp phần tôn vinh và phát triển mạnh phong trào rèn luyện thể thao của mỗi địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung được đông đảo du khách quan tâm đó là tham quan các gian trưng bày và thưởng trà. Phóng viên Minh Tâm đã có mặt tại các gian hàng để phản ánh không khí.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong những nội dung của lễ hội Hương Sắc Trà Xuân vùng chè đặc sản Tân Cương thành phố Thái Nguyên năm 2018 thì các gian trưng bày sản phẩm trà cũng như là thưởng thức trà đã và đang thu hút rất đông du khách đến tham quan và thưởng thức. Và được biết thì tại lễ hội năm nay có 12 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của 10 hợp tác xã đến từ 6 xã phía Tây thành phố và 2 công ty chè ở thành phố Thái Nguyên. Và dựa trên 3 tiêu chí là khách chọn chè, giới thiệu sản phẩm địa phương, nước ấm và nghệ thuật pha trà thì ban tổ chức sẽ có đánh giá và trao giải.
Ngay từ tháng sớm, mặc dù chưa đến giờ khai mạc nhưng đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan và thưởng trà. Tại lễ hội năm nay, các đơn vị tham gia đều mang đến những sản phẩm chè ngon, đặc sắc nhất của địa phương như chè đinh, chè tôm nón đặc sản và những sản phẩm trà đã giành được giải cao tại các cuộc thi trà cấp quốc tế. Bởi đây là cách gần nhất để các đơn vị được tiếp cận, giới thiệu và quảng bá sản phẩm trà địa phương tới du khách trong và ngoài tỉnh. Là hợp tác xã mới được thành lập và đi vào hoạt động, Hợp tác xã chè Thủy Thuật xóm Lai Thành, xã Phúc Chiều rất phấn khởi khi lần đầu tiên được tham gia lễ hội Hương Sắc Trà Xuân năm 2018. Bởi vậy mà cách đó nhiều ngày, hợp tác xã đã chủ động chuẩn bị đa dạng các sản phẩm chè, đồng thời thiết kế trang trí gian hàng bắt mắt để thu hút du khách. Bà Phạm Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã chè Thủy Thuật cho biết thêm.
Hợp tác xã chè chúng tôi hôm nay đến với lễ hội này thì gồm những sản phẩm chè là chè đinh, chè tôm cao cấp và chè đặc sản. Thời gian tới thì hợp tác xã chè chúng tôi là hướng tới sản xuất chè đinh và chè tôm là đại trà nhiều, và hôm nay hợp tác xã chè chúng tôi đến đây cũng là mong muốn là giới thiệu cho các quan khách biết là về chè hợp tác xã chúng tôi, biết mong là sau này người ta biết đến nhiều hơn và ủng hộ chè của chúng tôi nhiều hơn.
Còn đối với công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình, đơn vị đã gắn bó với lễ hội Hương Sắc Trà Xuân nhiều năm qua, cũng phấn khởi cho biết. Mỗi năm đến với lễ hội là một cảm xúc khác biệt. Và năm nay, với những thành công trong sản xuất, chế biến chè, công ty đã mang đến lễ hội những sản phẩm chè ngon nhất, chất lượng nhất, đặc biệt là sản phẩm đã đạt giải đặc biệt trong cuộc thi chè ở Bắc Mỹ. Bà Đoàn Thúy Nhuần, phụ trách kinh doanh công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình nói.
Lễ hội hàng năm thì công ty chúng tôi được tham dự cũng như vui xuân cùng với toàn thể bà con nhân dân Tân Cương, được gửi tới toàn thể những cái vị khách ở mọi miền tổ quốc, họ về đây để tham dự Hương Sắc Trà Xuân, họ biết đến chè của vùng chè Tân Cương nói chung và biết đến những cái sản phẩm chè của công ty chúng tôi, và may mắn cho chúng tôi là cái sản phẩm chè Vương Phẩm đã đem tới giải nhất của sản phẩm chè Bắc Mỹ.
Cùng với những sản phẩm trà đặc sắc, nét thưởng trà và nghệ thuật pha trà độc đáo, khéo léo của các trà nương cũng mang đến cho du khách những cảm nhận khác nhau về lễ hội cũng như hương vị trà Thái. Đặc biệt trong năm 2017, thương hiệu chè Thái Nguyên nói riêng, trà Việt Nam nói chung đã phương xa và khẳng định ở thị trường thế giới. Đây sẽ là tiền đề để trong thời gian tới, việc sản xuất chè và cung ứng các sản phẩm trà Thái sẽ có nhiều khởi sắc. Còn đối với người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đều mang những cảm nhận riêng khi được đến tham quan, thưởng trà tại lễ hội. Phóng viên Đài thành phố Thái Nguyên đã kịp ghi lại những ý kiến của bà Nguyễn Thanh Vân đến từ xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, chị Vũ Thục Trinh, một du khách Hà Nội và bà Nguyễn Thị Ngà, chủ tịch Hội Chè Thái Nguyên.
Tôi cách đây 2 năm rồi thì tôi mới vào đi lễ hội. Năm nay tôi lại thì trở lại đây và thấy những gian hàng, gian chè để chào đón khách thưởng ngoạn này thì năm nay là làm thấy tốt hơn. Và hương vị chè thì vẫn đậm đà, rất là ngon, mà đặc biệt là trà Tân Cương thì nó đậm đà hơn, thơm hơn. Và khi đã rót nước trà ra chén thì đã cái mùi thơm đã tỏa ra rồi, đã ngào ngạt rồi. Rất ngon và đượm mãi trong lòng mỗi người đến đây để thưởng trà.
Thì mình qua những cái lần mà qua những cái chén trà mình thưởng thức ở một vài gian hàng ở đây thì mình thấy là như này, tức là chè Thái Nguyên ở đây nó bớt cái đậm chát mà của cái trà trước đây. Tại vì thực ra là mình cũng đã từng uống được những cái trà mà từ ngày xưa rồi, thì thấy là có lẽ là do công nghệ này hoặc là do một cái sự nghiên cứu của trà Thái Nguyên, của những người làm trà, rồi là cũng tìm hiểu được thị trường của những người làm trà để mà làm nên những cái tách trà bây giờ uống nó không bị chát đắng này, mà nó rất là ngọt, mà đặc biệt là cái lưu vị rất là tốt của trà Thái Nguyên mình, khác hẳn những cái vùng trà khác. Ví dụ như trà Phú Thọ mình cũng đã từng được uống rồi, thì mình thấy là như thế.
Du khách đến thăm rất là đông và các gian hàng cũng rất là màu sắc, không những là mang hương sắc của chè mà còn có nét văn hóa của vùng chè đặc sản Tân Cương nữa. Và tôi thấy là chất lượng chè của năm nay cũng được mang giới thiệu tại lễ hội văn hóa trà này rất là đặc biệt. Chè rất là ngon và đượm hương sắc của chè Tân Cương, vị rất là đậm đà, đầy hương cốm. Và là cái người mà đại diện cho những người làm chè của tỉnh Thái Nguyên thì tôi thấy là rất là phấn khởi, vì chè Thái Nguyên không những là khởi sắc về năng suất chất lượng và phát triển vùng nguyên liệu, và còn có những cái hương sắc bay xa hơn ra tầm thế giới rồi. Thì tôi cũng hy vọng là qua những lễ hội như thế này thì giới thiệu được cái sản phẩm trà của Thái Nguyên cũng như là vùng trà Tân Cương đến đông đảo du khách nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là cái sản phẩm trà đặc sản Thái Nguyên cũng như là đặc sản trà Tân Cương ấy là ngày càng được phát triển và giữ vững được cái thương hiệu chỉ dẫn địa lý trà Tân Cương.
Với việc đưa các gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm chè của các hợp tác xã chè đến từ vùng chè đặc sản Tân Cương tại lễ hội Hương sắc Trà Xuân 2018, chắc chắn sẽ góp phần quảng bá hình ảnh cây chè, các sản phẩm trà đặc sắc của Thái Nguyên đến rộng hơn với thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là với bạn bè quốc tế.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Ngày 25 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng, Ban Quản lý Đền Mỏ Bạch tổ chức dâng hương Thánh Dương Tự Minh và Khai Xuân 2018. Đền Mỏ Bạch thờ Thánh Mẫu Chầu Bảy đã có công dạy dân nuôi trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm dệt vải. Đền còn được thờ vọng danh tướng Dương Tự Minh đã có công dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Bắc của Tổ quốc dưới vương triều nhà Lý. Lễ khai xuân Đền Mỏ Bạch hàng năm được tổ chức nhằm góp phần gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa dân tộc và truyền thống lịch sử văn hóa tín ngưỡng của địa phương, đồng thời nhắc nhở chúng ta nhớ ơn những anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Ngay sau lễ dâng hương và lễ tế thánh, đông đảo khách thập phương đã dâng hương với ý nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi người mạnh khỏe, nhà nhà có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Ngày 25 tháng 2, tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018, lễ hội Đình Làng Thanh Trà thuộc xóm Thanh Trà, xã Sơn Cẩm chính thức khai hội. Đình Làng Thanh Trà là nơi thờ vị anh hùng dân tộc Dương Tự Minh. Theo sử sách, anh hùng Dương Tự Minh là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở làng Quan Triều, phủ Phú Lương xưa, bao gồm miền đất rộng của các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Với tài năng xuất chúng, ông đã được các vua triều Lý bổ nhiệm làm thủ lĩnh phủ Phú Lương. Bằng tài năng thao lược của mình, ông đã lãnh đạo nhân dân Phú Lương xây dựng Đại Hạt phồn vinh, đánh tan mọi cuộc xâm lấn của kẻ thù. Để tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc Dương Tự Minh, hàng năm cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng, Ban Quản lý Di tích Đình Làng Thanh Trà lại tổ chức lễ hội. Sau phần tế lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân lao động sẽ có mùa màng bội thu.
ban tổ chức đã tổ chức phần hội với các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, thu hút nhân dân trên địa bàn và du khách thập phương tham gia. Lễ hội Đình Thanh Trà là dịp để nhân dân trên địa bàn xã Sơn Cẩm cũng như du khách thập phương khơi dậy nét truyền thống của dân tộc cũng như tưởng nhớ đến công ơn của vị anh hùng dân tộc Dương Tự Minh.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía nam thành phố, thời gian qua, Phú Xá nổi lên là một trong những địa phương dẫn đầu thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn, được các cấp ngành đánh giá cao và nhân dân ghi nhận. Để hiểu rõ hơn về những kết quả cũng như cách làm của phường Phú Xá, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trương Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.
Vâng, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa ông, thời gian qua, Đảng bộ phường Phú Xá đã coi công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường về xây dựng và phát triển địa phương. Vậy xuất phát từ đâu mà địa phương lại quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính ạ?
Công tác cải cách hành chính là một trong những công tác rất quan trọng. Mục đích là để làm tốt công tác phục vụ cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, đơn vị đến làm việc. Cái thứ hai nó có ý nghĩa là tăng cường cái công tác quản lý của nhà nước, đảm bảo độ chính xác cao. Trong thời gian vừa qua, thì Đảng ủy phường Phú Xá đã chỉ đạo chính quyền cùng với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để về xây dựng cơ sở vật chất cho phục vụ công tác cải cách hành chính.
Vâng, được biết, chú trọng đến xây dựng cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện thành công cải cách hành chính. Hiện nay, Phú Xá là một trong những số ít đơn vị cấp phường xã có trụ sở làm việc của bộ phận một cửa khang trang hiện đại. Vậy việc xây dựng trụ sở một cửa đã được phường thực hiện như thế nào, trong khi ngân sách của thành phố và điều kiện địa phương còn nhiều eo hẹp?
Phường Phú Xá trước đây ấy, thì do cái cơ sở vật chất rất khó khăn, có một cái nhà 2 tầng đã xây dựng rất lâu, do nên cái vị trí để làm cái công tác tiếp dân rất là khó khăn, đặc biệt là cái bộ phận một cửa, diện tích không đủ, gian phòng làm việc thì rất nhỏ, cơ sở vật chất thì thiếu thốn. Do vậy, với cái quyết tâm rất cao nên Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban dân phường và huy động sức mạnh của toàn dân cũng như các doanh nghiệp ủng hộ chung tay để xây dựng và một cái nhà một cửa thật khang trang và đủ cái điều kiện để phục vụ cho nhân dân theo tiêu chuẩn cải cách hành chính hiện nay. Đảng ủy cũng chỉ đạo Ủy ban dân phường tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức xếp sắp cho cái đội ngũ làm công tác một cửa, đảm bảo được cái tư cách, thái độ, ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức phục vụ tại bộ phận một cửa cho nhân dân.
Thưa ông, trong 3 năm trở lại đây thì Phú Xá có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tiết kiệm được thời gian và công sức đi lại của người dân khi đến phường thực hiện các thủ tục hành chính. Ông có thể chia sẻ một số cách làm tiêu biểu mà địa phương đã và đang thực hiện.
Để đổi mới cái công tác cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều năm và trước đây đã ra quyết định chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố thành một hệ thống tổ chức báo cáo hàng tuần vào chiều thứ sáu để làm cơ sở cho lãnh đạo Ủy ban Nhân triển khai nhiệm vụ vào sáng thứ hai hàng tuần, giải quyết dứt điểm, giải quyết ngay tất cả mọi vụ việc và những cái vướng mắc cho nhân dân, không để tồn tại để trở thành những cái dư luận hoặc những điểm bức xúc hoặc điểm nóng trong địa bàn của phường. Thế và với cái chế độ đó thì những năm trước đây thì Ủy ban Nhân phường Phú Xá đã chỉ đạo cái công tác cải cách hành chính, nắm bắt quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đến từng tổ nhân dân cùng với cảnh sát khu vực và tổ trưởng dân phố. Sau khi đã thống nhất báo cáo thì Ủy ban Nhân phường nắm. Từ chỗ nắm đó thì sau khi xác nhận thì Ủy ban Nhân phường đã giảm bớt được cái thủ tục hành chính cho nhân dân khi ra xác nhận hộ khẩu, không cần phải mang hồ sơ hộ khẩu ra để làm căn cứ xác nhận nữa. Đây là một những vấn đề mà được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao.
Vậy thì từ những kết quả đã đạt được, địa phương sẽ làm gì để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân và góp phần vào sự phát triển của địa phương cũng như của thành phố Thái Nguyên?
Tới đây thì Đảng ủy đang chỉ đạo Ủy ban dân phường tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính và về thủ tục hành chính một cửa và một cửa liên thông để đảm bảo được theo cái tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 2 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, sau không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.